This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ngọc Minh kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas cũng như là Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hiếu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đồng. Và từ phòng VM của Đài Sài Gòn, từ Dallas, Ngọc Minh kính chào tiến sĩ cũng như là cô Quỳnh Lan và tất cả quý thính giả trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin phép được kính chào toàn thể quý thính giả trong chương trình Kinh tế hàng tuần. Xin chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Ngọc Minh. Hôm nay chúng ta lại thiếu một người rồi, nhưng mà nhìn ra ngoài trời như vậy đó, trời thì đẹp lắm. Ở Houston mà nắng lên chan hòa 50 mấy độ, báo hiệu một mùa xuân sắp gần kề đến nơi rồi. Và cái người nào đó không biết đang đi đâu thì chắc cũng đang nghe chúng ta phải không Ngọc Minh?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thời tiết hôm nay ở Dallas cũng không thua kém gì ở Houston. Nhiệt độ thì 61 độ là nhiệt độ cao và thấp cho tối hôm nay khoảng 41 độ. Ngày mai thì tương đối cũng đẹp và có thể nói là đẹp hơn vì có nhiều ánh nắng hơn ngày hôm nay. Nhiệt độ cao là 66 độ và thấp vào buổi tối sẽ là 38 độ. Và xin mời tiến sĩ.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào quý anh chị Quỳnh Lan, anh Ngọc Minh, quý khán giả của hai miền Dallas Fort Worth Houston ạ. Dạ vâng, bữa nay khí hậu thật là tốt, không có một cụm mây, trời xanh và rất là mát mẻ.
Như vậy thì cả Houston và Dallas chúng ta cùng bắt tay nhau về hôm nay, rồi nắng đẹp này, rồi bầu trời trong nữa. Rất là thuận tiện để cho chúng ta sửa soạn đón xuân, bởi vì chỉ còn gần một tháng nữa thôi thì đã có một mùa xuân mới đến với chúng ta rồi. Bây giờ trở lại với chương trình thì thưa giáo sư có thể cho quý thính giả tóm tắt sơ qua về tình trạng chứng khoán của Hoa Kỳ, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Dạ thưa, cuối tuần Dow Jones Industrial kết thúc ở một cái điểm là 17.673 điểm, S&P 500 2.051 điểm, Nasdaq là 4.757 điểm. Mặc dầu trong tuần có lên xuống vài trăm điểm của Dow Jones là tại vì có nhiều cái thay đổi, nhưng mà cái biến cố thay đổi nhiều nhất đó là cái tin của gọi là ECB, gọi là European Central Bank, có nghĩa là quỹ tiền tệ liên bang của khối Âu Châu đó. Họ đã quyết định cái chương trình mua trái phiếu tương tự như của Hoa Kỳ mấy năm về trước, rất là khổng lồ, trên 1.000 tỷ đô la. Và giá vàng là 1.294 đô la, giá dầu thô ở mức rất là thấp, 45 đô la một lượng vàng. Dạ vâng, đó là cao điểm của những cái stock market thay đổi. Thành ra cái trao đổi của cái index của Dow Jones nó lên xuống mỗi một tuần chừng 200 điểm. Bây giờ có lẽ là nó xảy ra thường lệ trong bắt đầu năm 2015.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta nói đến một cái cơ quan vận chuyển hàng hóa mà ở nước Mỹ chúng ta biết đến rất là lớn, đó là UPS. Thì chúng ta biết trong cái mùa lễ vừa qua thì UPS đã vận chuyển rất là nhiều hàng hóa đến cho khách hàng. Tuy nhiên thì họ lại cho biết rằng là cái lợi nhuận của họ rất là thấp. Điều này tại sao vậy, và đây có phải là một cái triệu chứng không tốt hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, như quý vị có thể nhớ là mùa Christmas năm trước đó, những công ty vận chuyển hàng hóa, những công ty như là United Postal Service là Post Office đó, hay là UPS, United Parcel Service đó, với lại Federal Express, vì những người họ mua đồ hàng hóa ở bên bên Internet, mà đại số Internet là cái phương cách mua hàng hóa rất là phổ thông, rẻ tiền, cho nên họ nhiều khi họ đợi tới giờ cuối có xe không chừng mua, rồi hứa hẹn gửi đến thì lại gửi đến không kịp. Mùa Christmas là một số rất đông khách hàng họ rất là bực mình chuyện đó. Thành ra mấy công ty này họ quyết định họ thay đổi là năm nay không có để cái reputation xấu như vậy. Cho nên họ gia tăng những cái giờ làm việc và cái cách vận chuyển hàng hóa tối đa, tại vì mất cái lòng tin tưởng rất nhiều. Năm rồi đó, năm trước chứ không phải năm 2004 đâu, 2023 đó, là mặc dầu một số đồ được vận chuyển ở UPS nhưng mà rốt cuộc họ làm không thể, họ vẫn đưa qua bưu điện của chính phủ. Mặc dầu trên giấy tờ thì thấy là United Postal Service, thì năm nay họ cố gắng họ gia tăng giờ overtime thì lấy được cái lòng tin là không bị trễ như vậy. Nhưng mà cái lợi nhuận nó cái profit nó thấp xuống. Nhưng mà ngược lại, Federal Express thì họ cũng được cái kỷ luật vận chuyển nhiều, nhưng mà cái lợi nhuận nó lại được tăng trưởng. Thành ra cách điều hành của một cái công ty không phải là dễ. Công ty Federal Express có điểm tốt mà United Parcel lại gặp khó khăn về tài chính.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trong tuần qua thì chúng ta cũng đã biết đến một cái sự kiện rất là quan trọng, đó là cái bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama. Thì trong cái bài diễn văn ông đọc cũng nói về cái tình hình kinh tế, thì không biết là cái lịch trình ông dự định với cái nền kinh tế trong tới thời gian tới nó như thế nào, và hình như là cũng có một vài cái ảnh hưởng liên quan đến vấn đề dành cho những người trung lưu hoặc là những người khoảng 1% của những người có lợi tức cao như ra sao, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, mỗi hàng năm đó thì nguyên thủ quốc gia là Tổng thống Hoa Kỳ đó, họ có một cái gọi là cũng như phúc trình bằng cái tình trạng kinh tế hay là chính trị hay là tất cả tình trạng của quốc gia để trình bày với lưỡng viện quốc hội. Nhưng mà đó cũng là một cái sự trình bày của Tổng thống đối với quốc dân. Thì ông nói từ quốc phòng cho tới an ninh cho tới đường lối quốc ngoại, nhưng mà Tổng thống lúc sau này họ chú trọng vào kinh tế rất nhiều, Tổng thống nào cũng vậy. Thì đó là một cái phúc trình rất quan trọng, nó có hình thức là gọi là cũng như là đưa ra những cái điểm son của cái nội các mình được thành công như vì những gì, nhưng mà cũng đặt ra cái con đường tương lai là ông muốn làm gì là một chuyện, nhưng mà làm được hay không là chuyện khác. Là tại vì lưỡng viện quốc hội bây giờ là do đảng Cộng Hòa, nhưng mà những cái bài diễn văn nó rất quan trọng, nó đưa ra cái đường lối để biết rằng trong 2 năm cuối ông chú trọng vào cái gì. Thì những cái điều ông nói đó, chú trọng vào middle class nhiều là tại sao? Là tại vì cách đây 6 năm khi ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đó, lời hứa hẹn của ông là sẽ gọi là đưa cái sự mức thân gọi là quân bình về lương phạm của middle class lên cao lên và bớt đi cái khoảng cách của người nghèo và người giàu. Nhưng mà thật sự ra sau 6 năm thì cái đường hướng nó hoàn toàn nó không được như vậy, mà nó lại còn đi ngược lại nữa, là người giàu nó càng giàu hơn rất nhiều, người middle class gặp khó khăn nhiều hơn. Trước khi ông ta làm tổng thống là tại cái nạn khủng hoảng bắt đầu từ 2008. Là tại sao? Là tại vì đại đa số đó, những người middle class đó, mà phía trên của middle class thì nó rất là rộng. Tại đại đa số middle class là chiếm cái dân số rất nhiều của Hoa Kỳ. Gọi là upper class đó, có nghĩa là 1% của Hoa Kỳ đó, là cái gross income của mình, của một gia đình đó, bắt đầu khoảng chừng $400,000. $400,000 trở lên đó, thì thuộc về top 1% của Hoa Kỳ. Nhưng mà trong cái $400,000 đó mỗi năm á, nó khác biệt nhiều. Tỷ một người đó có thể, gia đình có thể một năm cái lợi tức họ lên tới 30-40 triệu cũng là trong 1% đó, mà 400,000-500,000 cũng là 1%. Nhưng mà cái khác biệt middle class là từ 100,000-200,000 cho tới 400,000 là middle class, thành là nó bao gồm rất nhiều thành phần. Mà sở dĩ cái sự khác biệt giữa giàu nghèo là tại vì sau 2008 đó, cái stock market nó lên rất nhiều khi mà nền kinh tế trỗi dậy, thì đại đa số những người có giàu hơn, họ có stock nhiều đó, thì họ lại được lợi cái phần đó. Trong khi những cái người middle class đó, thì lương phạm không lên bao nhiêu, mà nhiều người lại phải làm cái lương gọi là dưới minimum minimum wage hay là làm những cái job part time, không có job. Thành ra cái khác biệt giữa giàu nghèo nó lại càng nhiều, nó đi ngược hoàn toàn cái đường lối của ông. Thành ra ông phải kêu gọi cái đó như là một cái thông điệp chính trị hơn là có thực chất, thưa chị.
Như vậy có nghĩa rằng là những người mà ở cái lợi tức cao đó họ sẽ phải đóng thuế cao hơn nữa, thì cái điều này có khiến cho cái sự làm cho thay đổi cái vị trí bất cân bằng xã hội hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, cái điều mà ông nói đó nó có vẻ chính trị hơn là có thực chất. Là tại sao? Là tại vì á, bây giờ có gia tăng á, cái số mà 1% ở trên á, gia tăng thêm rồi, bây giờ nói là mình gia tăng thuế lên á, là để cho tạo bỏ đi những cái loophole, có nghĩa là những cái từ thuế mà những người giàu gần như đóng không, đóng thuế hay đóng ít á, thì nó gia tăng nhưng mà không gia tăng bao nhiêu. Tại những cái 1% đó nó không phải là cái đa số của cái quỹ cái tài chính của ngân sách quốc gia. Middle class mới là nhiều. Mà trong cái dân 40% á của dân số Hoa Kỳ đó, họ gần như đóng thuế rất ít, hay đóng không đóng là tại vì những người họ lương thấp đó thì được trả thuế lại. Thành ra chỉ có 60% kia đóng thuế, mà trong đó 1% của 60% đó có gia tăng thuế cách mấy đi nữa nó cũng không có lợi. Là tại sao? Nếu mình gia tăng thuế họ nhiều đó thì những nhà tỷ phú, những nhà triệu phú đó họ đi đâu? Họ bắt đầu họ chuyển tài sản đi, họ đầu tư ở ngoại quốc. Thành ra họ lại tìm cách là đóng thuế nữa. Dĩ nhiên là nếu mà thay vì có một người tỷ phú thì mình có 1.000 người triệu phú thì vẫn tốt nền kinh tế hơn, nhưng mà đó không phải là điều mà chính phủ có thể điều hành thay ra luật pháp được. Đó là một cái nền kinh tế tự do, họ giàu thì là tự nhiên họ giàu, chứ không phải là chính phủ có định đoạt trong đó được. Thành ra chính phủ mà nói về gọi là redistribution of income á, nó giống như cái hình thức của những cái xứ cộng sản hay là dân chủ xã hội, thì nó lại đi ngược lên cái căn bản gọi kinh tế tự do của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta sang một cái sự kiện khác cũng khiến cho thế giới chú ý, đó là ông vua Ả Rập đã qua đời, và cái người mới, một ông vua mới sẽ lên thay thế, và người đó là người em của ông. Thì tại sao lại thế giới lại có thể, nghĩa là phải để ý, chú ý nhiều đến cái sự kiện này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa chú, thế giới chú ý rất nhiều là tại vì Ả Rập là một cái xứ ở bên Trung Đông, là đồng minh mạnh nhất của Hoa Kỳ ngoại trừ Do Thái. Đó là một cái xứ mà gọi là giữ như cái quân bằng ở bên Trung Đông, mà Saudi Arabia là một xứ họ sản xuất 10.5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, là cái xứ sản xuất dầu thô và dầu là natural gas nhiều nhất ở bên toàn thế giới. Đó là một cái xứ luôn luôn là một người đồng minh của Hoa Kỳ mà lại sản xuất nhiều. Thành ra cái thay đổi của một vị vua mà có đường lối chính trị, ngay cả là cái policy về dầu hỏa đó, nó rất là làm bất an hay là lo lắng cho thế giới. Thành ra được người em lên, ông này cũng gần 80 tuổi rồi, thì ông lại biết là người ta lo ngại tại ông cũng 80 tuổi, thì lập tức ông chẳng những ngôi mà là ông lại chỉ định một người cháu là một ngày hoàng tử kế nữa, mới có 50 tuổi sẽ là người thứ ba. Nếu mà người thứ nhì không được thì thứ ba. Thành ra ông đã trấn an được rất nhiều cái mối lo âu của những người nào tiếp cận ngôi vàng của Saudi, thưa chị. Nó ảnh hưởng đến cái
như vậy có nghĩa rằng là khi mà một vị vua mới của Ả Rập lên thay thế thì họ sẽ có cái sự thay đổi về vấn đề dầu hỏa, của những cái luật lệ về dầu hỏa phải không ạ, thưa giáo sư?
Dạ, thì họ hy vọng là không thay đổi, là tại vì ông vua này cũng làm việc trong cả năm nay rồi. Ông nhà vua trước đó bệnh hoạn thì giao cho ông làm việc rất nhiều, nhưng mà ông gọi là tổng trưởng về dầu hỏa, oil minister đó, vẫn là một người cũ. Thì họ tin tưởng rằng với cái sự gọi là trao đổi ngai vàng này đó với vị vua này thì sẽ không thay đổi bao nhiêu. Đó là điều mà họ tin tưởng như vậy, thưa chị. Thật sự ra hiện tại đó, cái giá dầu thô, dầu hỏa xuống đó là sao đi, họ muốn như vậy. Họ muốn là làm chậm đi những cái mỏ dầu hay là những cái khai thác về dầu khí của Hoa Kỳ, tại vì Hoa Kỳ cứ tiếp tục sản xuất vậy, họ muốn cho giá nó thấp, không có lợi nữa, để cho bớt những cái nhà sản xuất mà dùng cái fracking technology và horizontal drilling đó, có nghĩa là họ đào xuống, họ đào, rồi họ họ đào ngang, xuyên ngang ở dưới lòng đất để họ tìm dầu, nó rất hữu hiệu. Họ muốn chậm bớt đi cái technology đó để cho họ vẫn giữ cái độc tôn. Nhưng mà đó là thật sự là mặc dầu là một đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà đó là một chiến tranh lạnh về dầu hỏa giữa Hoa Kỳ và Saudi, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ Quỳnh Lan xin được chuyển lại câu hỏi với Ngọc Minh ạ.
Vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Và bây giờ xin chuyển qua bên châu Âu một chút xíu. Chúng ta nói về cái ngân hàng trung ương của châu Âu. Họ đã bắt đầu một cái chương trình mua trái phiếu. Thì về cái vấn đề này, theo tiến sĩ, nó có một cái tác động gì đến vấn đề mà họ bắt đầu chương trình mua trái phiếu, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa Âu Châu đấy, hiện tại đó, thì như quý vị biết đó, là nền kinh tế họ gặp khó khăn. Và nhất là những cái xứ ngoại trừ gọi là Đức, Anh hay Pháp thì có vẻ vững chãi, mấy xứ khác là gặp khó khăn nhiều lắm. Mà họ lại gặp cái tệ trạng là có thể bị deflation, có nghĩa là bị giảm giá. Khi deflation là bao nhiêu công ty nó sẽ bắt đầu khánh tận và từ từ thất nghiệp nó lại càng gia tăng. Ở bên Âu Châu mà thất nghiệp, nạn thất nghiệp 12-13% không phải là chuyện thường. Nó xảy ra không phải là chuyện hiếm hoi, nó là chuyện thường. Thành ra bây giờ đó, họ thấy rằng không có cái nền kinh tế, không có cái gì hết, thì cái luồng thuốc bổ duy nhất mà Hoa Kỳ đã sử dụng mấy năm nay đó rất là thành công là Quỹ Tiền tệ Liên bang của Âu Châu mua trái phiếu để chi, để bơm tiền vào nền kinh tế. Thì điều đó cộng thêm đó, cái nhà gọi là đồng tiền của franc của Thụy Sĩ đó, hồi xưa giờ mình biết nhà ngân hàng Thụy Sĩ là cái chỗ mà lúc lâu rồi những nhà độc tài hối lộ hay những nhà tài phiệt họ muốn giấu tiền đó, họ bỏ nhà băng Thụy Sĩ thì họ sẽ giấu trống thuế này nọ. Nhưng mà sau này chuyện nó cũng đã thay đổi rồi, họ có, những quốc gia họ có thể truy nã được. Thành ra bây giờ Thụy Sĩ đó là một số dân số rất là ít nhưng mà tiền tệ rất là quan trọng, thì nó cái tiền họ giữ riêng ở trong, không có trong cái tiền euro, họ dùng Swiss franc, họ vẫn giữ tiền riêng của họ. Thành ra thì rồi đó, thay vì đó cái tiền họ cái tiền tệ của Hoa Kỳ đó, thì họ để cho trôi nổi một cách free market floating. Tiền Thụy Sĩ nó không phải như vậy, nó cho trôi nổi nhưng mà đến cái cap nào đó nó giữ nó không cho lên nữa. Thì khi rồi Thụy Sĩ nó cũng như là nó nhổ neo để cho nó nổi hoàn toàn, chứ không có để nổi đến mức nào đó. Khi mình neo cái chiếc tàu á thì mình cho cái tàu nó nổi, nhưng mà nổi đến mức nào thôi, không cho nổi thêm nữa. Cái nhổ neo là tiền Swiss franc tự nhiên nó float, thành ra nó làm chao đảo cái tiền EU, nó cái tiền euro đó nó chạy qua Thụy Sĩ, thì nó ảnh hưởng đến toàn cầu, nó ảnh hưởng di truyền. Là tại vì cái đồng euro mà ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng đô la, mặc dầu Swiss franc nó là một cái phần rất nhỏ trong cái tiền tệ của quốc tế. Thành ra khi mà bên Âu Châu đó họ bắt đầu họ bơm tiền vào nền kinh tế do Quỹ Tiền tệ Liên bang đó, thì cái mục đích của họ là chi? Là để cho giá cả lên tăng một tí xíu, tiền tệ nó rẻ hơn. Và họ tiên đoán rằng đó cái tiền euro đó không bao lâu nữa, có thể là 1 năm, 2 năm nữa, nó sẽ bằng một đô la của Mỹ. Như quý vị nhớ hồi 2002 đó, là cái điểm giao tiếp là cái lúc đó một đồng đô la của Mỹ là bằng một đồng euro. Từ cái đồng euro nó càng ngày nó càng cao. Bây giờ nó lại trên đường xuống và không bao lâu nữa họ tiên đoán rằng tiền đô la và tiền euro nó sẽ bằng với nhau.
Nếu mà theo cái lời tiến sĩ nói là cái tiền euro nó sẽ bằng tiền đô la Mỹ, vậy thì cái đó là một cái điều tốt cho nước Mỹ hay là không tốt, thưa tiến sĩ?
Dạ, thưa, đó là cái free market nó floating như vậy. Sở dĩ EU họ làm như vậy là chi? Là họ muốn cái tiền euro đó thấp sư trướng để chi? Để cho họ có thể xuất cảng dễ dàng so với đồng đô la Mỹ. Nếu mà đồng đô la Mỹ mà cao quá đó so với euro đó, thì đồ của Hoa Kỳ đó xuất cảng qua Âu Châu nó rất là mắc, không xuất cảng được. Nhưng mà Hoa Kỳ họ không lo chuyện đó, là tại vì họ không có xuất cảng Âu Châu nhiều. Thật sự ra họ xuất cảng qua những cái xứ khác, nhưng mà cái phần xuất cảng thật sự của Hoa Kỳ nó cũng không nhiều so với nền kinh tế nữa. Thành ra cái tiền tệ nó float á, là do cái cân bằng giữa cái GDP, giữa cái mậu dịch và những cái quốc gia với nhau. Cái điều đó thì Hoa Kỳ họ để cho tự do. Mấy xứ khác thì có xứ thì họ như là Việt Nam hay những xứ khác đó, thì họ để một cách nhân tạo, nhất là Trung Quốc họ để một cách nhân tạo. Còn như Swiss Bank á, thì họ để một cách nhân tạo, còn cái euro đó thì họ cũng để cho nó float giống như Hoa Kỳ vậy.
Vâng.
Và cái đó nó phức tạp lắm, nó ảnh hưởng đến cái mức xuất cảng nhập cảng, nó dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến tourism, những người du lịch, và nó ảnh hưởng đến những cái công ty mà ở như là ở bên Thụy Sĩ đó, thì rồi mà họ cho cái đồng Swiss franc lên đó, là những cái công ty mà họ chế tạo đồ xa xí như là đồng hồ Omega hay là những cái gì mà xa xí bên ấy đó, họ kêu trời kêu đất là tại sao? Là tại tự nhiên bây giờ đồ họ mắc quá, họ xuất cảng không được.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ, và chúng ta cũng không còn thời gian, cho nên Ngọc Minh xin phép được hỏi một câu hỏi cuối cùng rất là nhanh gọn. Và theo cái lời đề nghị của Tổng thống Obama thì sẽ những cái trường đại học như là Community College sẽ được miễn phí như vậy là như thế nào thưa tiến sĩ?
Dạ, tôi nghĩ rằng cái đường đó nó cũng xa, mặc dù ông tuyên bố như vậy, tại vì thật sự ngân sách Hoa Kỳ đâu có cho phép là khi những cái Community College, ông nói rằng hãy mở rộng ra những người sinh viên đó, đi học có thiếu nợ nhiều, bây giờ cho họ thời giờ để trả nợ thì cái đó cũng tốt đi, để cho họ có cái sự nới rộng ra để có thể trả từ từ, không có bị nợ nhiều. Nhưng mà ông lại đưa thêm một cái chương trình nữa là những chương trình đại học và cộng đồng đó, nó là chương trình 2-year community college đó, là bây giờ là miễn phí, chuyện đó chắc còn lâu nó xảy ra, nhưng mà có thể sẽ giảm phí như thế nào. Là tại hệ thống community college nó rất là nhiều ở trên quốc gia Hoa Kỳ, nó cả mấy trăm tỷ đô la, không biết là bao nhiêu cái budget, nếu mà để free đó, thì tiền ở đâu mà ra chuyện đó. Nhưng mà cái quan trọng như hết đó, là nếu mà trở thành miễn phí đó, thì nó trở thành không hơn không kém như là một cái bằng đại học mà cao cấp vậy thôi. Tại vì hiện giờ đó, community college như là một cái ngưỡng cửa giao tiếp giữa trung học và đại học, để cho họ bridge cái knowledge đó. Mà bây giờ để tiền miễn phí thì nó trở thành giống như một cái high school, advanced high school đó, thì cũng không tốt cho lắm. Nhưng mà nếu những trường community college đó, họ dạy bán nghệ, hồi xưa mình có cái chương trình bán nghệ đó, dạy ngành nghề, những cái ngành cho có skill cho thật giỏi, mà cái đó thì miễn phí thì tôi nghĩ là tốt. Là tại vì nó tạo thêm một cái labor skill, một cái khả năng về lao động mà trong xã hội Hoa Kỳ họ đang thiếu. Tại vì họ thiếu là mà họ cho nhập cư đó, những cái quốc gia khác cho di dân vô, họ thiếu cái skill đó. Mà nếu mà community college mà được đào tạo về bán nghệ hơn là tổng quát thì tôi nghĩ là tốt hơn là đi học đại học mà những cái hành mà ngành nghề mà nó không thực tế mà lại tốn tiền nhiều.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Đến khi nào mà những cái trường community college mà nó cho miễn phí thì Ngọc Minh sẽ rủ cô Quỳnh Lan cùng đi học lại.
Chắc chắn là vậy. Nếu mà trường đại học cộng đồng được cho miễn phí thì có lẽ cũng là một cái giúp cho rất là nhiều các sinh viên có thể đến trường ghi danh, như chúng ta cũng có thể ghi danh để mà đi học thêm được, mà không phải lo về vấn đề tốn kém, về vấn đề lệ phí. Đến đây thì xin được cảm ơn Ngọc Minh, cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình, và không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình Ngọc Minh một cuối tuần thật đẹp như ngày hôm nay, thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui, nhất là chúng ta chờ đón một mùa xuân mới sắp đến, chỉ còn khoảng vài tuần lễ nữa thôi. Chúng ta sẽ có một mùa xuân thật là đẹp, thật là hạnh phúc trong năm tới này. Xin kính chào quý thính giả và xin hẹn với quý vị vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào. In my dreams, I have...